Kính thưa quý vị thính giả quý đồng hương, đây là tiếng nói của Hội đồng Liên kết Quốc nội Hải ngoại đến với quý vị và các bạn vào mỗi tối thứ sáu hàng tuần từ 8 giờ đến 8:30 trên làn sóng hệ thống truyền thông Việt Nam Hải ngoại truyền đi từ thủ đô Washington DC Hoa Kỳ và qua hệ thống internet toàn cầu.
Kính thưa quý vị, chương trình của Hội đồng Liên kết Quốc nội Hải ngoại Việt Nam hôm nay gồm có Hòa thượng Thích Không Tánh từ Quốc nội chào mừng và nói sơ lược về tình hình Cộng sản đàn áp các tôn giáo khi có hội nghị APEC ở tại Đà Nẵng. Bác sĩ Võ Đình Hữu, đồng chủ tịch Hội đồng Liên kết Quốc nội Hải ngoại, tóm lược về tình hình thế giới. Kế đến là ông Phạm Trần Anh, là đồng chủ tịch Hội đồng Liên kết Quốc nội Hải ngoại Việt Nam, trình bày về ngày tù nhân lương tâm tại California nhân ngày quốc tế nhân quyền. Ông Nguyễn Văn Tánh là đồng chủ tịch sẽ trình bày về ngày vận động nhân quyền và tự do dân chủ cho Việt Nam nhân ngày quốc tế nhân quyền ở tại New York vào tháng 12. Và tôi là bác sĩ Đỗ Văn Hội sẽ tường trình thông báo của Tòa Bạch Ốc về cái ngày 17 tháng 11, đó là ngày tưởng nhớ các nạn nhân của chủ nghĩa cộng sản qua hơn một năm sau cái gọi là cách mạng tháng 10 tại Nga. Và kế đến là thông báo của ban điều hành của Diễn đàn Liên kết Quốc nội Hải ngoại về chương trình hội luận vào sáng thứ Bảy ngày mai về những vấn đề về bài phát biểu của ông Donald Trump ở tại Diễn đàn APEC do ông Phạm Trần Anh trình bày. Vâng, xin quý vị đón nghe. Và tiếp theo đây là xin mời Hòa Thượng Thích Công Tánh.
Dạ thưa, kính thưa toàn thể quý thính giả của Hội đồng Liên kết Quốc nội Hải ngoại Việt Nam trên cái hệ thống truyền thông của Việt Nam Hải ngoại. Dạ xin kính thưa tất cả quý Hội đồng Liên kết Quốc nội Hải ngoại Việt Nam. Thì hôm nay chúng tôi cũng có cái nhân duyên để mà xin thay mặt cho Hội đồng Liên kết Quốc nội Hải ngoại Việt Nam ở trong nước. Thì lần trước tiên là chúng tôi xin kính chào toàn thể quý khán thính giả, cũng như kính gửi lời chân thành cảm ơn đến toàn thể quý ban giám đốc của hệ thống truyền thông Việt Nam Hải ngoại đã có lòng ưu ái hỗ trợ cho Hội đồng Liên kết Quốc nội Hải ngoại Việt Nam chúng tôi hàng tuần có cái buổi phát thanh trên hệ thống truyền thông để cho quý bà con đồng bào trong cũng như ngoài nước được biết về những cái tình trạng về vi phạm tự do tín ngưỡng tôn giáo Việt Nam cũng như những vấn đề vi phạm về nhân quyền và dân chủ ở tại Việt Nam. Thì chúng tôi rất là hết lòng cảm kích đối với hệ thống truyền thông và cũng hết lòng gọi là tri ân đến với tất cả quý bà con đồng bào đồng hương ở trong cũng như ngoài nước đã hết lòng ủng hộ cho Hội đồng Liên kết Quốc nội Hải ngoại chúng tôi trong những cái thời gian qua. Thì kính thưa quý bà con, trong cái chương trình mà nói chuyện của Hội đồng Liên kết Quốc nội Hải ngoại Việt Nam chúng tôi trong cái tuần trước và mỗi thứ sáu, thì là bác sĩ Võ Đình Hữu cũng đã nói qua về cái sự mà hình thành cái Hội đồng Liên kết Quốc nội Hải ngoại Việt Nam cũng như cái mục đích mà tại sao đã có được cái Hội đồng Liên kết Quốc nội Hải ngoại Việt Nam cũng như đường lối và lập trường quan điểm của Hội đồng. Thì hôm nay chúng tôi cũng xin chỉ thưa qua một cái số tình hình của hiện tình của đất nước Việt Nam để cho tất cả quý bà con được biết. Thì Chúng tôi xin thưa, như tất cả quý bà con đã biết, đất nước của chúng ta là dưới cái họ nội xâm bán nước của Cộng sản, đồng thời cái họ gọi là ngoại xâm của Trung Cộng, cái họ Hán hóa của Tàu Cộng. Quê hương đất nước chúng ta cũng có thể nói rằng là hiện tại đã bị xâm lược từng bước, và cái người dân Việt Nam chúng ta chưa biết, cái đất nước Việt Nam chúng ta chưa biết trở thành ra một cái thuộc địa, hay là trở thành ra một cái tỉnh của Tàu bất cứ có thể lúc nào. Trong khi đó thì hiện tình của vấn đề gọi là sự đàn áp tôn giáo của nhà cầm quyền Cộng sản rất là trầm trọng, nặng nề. Thì ở đây chúng tôi cũng chỉ xin thưa qua một cái tình trạng chung là để cho quý Phật tử phải biết và quý bà con đồng bào trong ngoài nước cũng được biết, đó là cái tình trạng của quý tín đồ và chức sắc của Phật giáo Hòa Hảo là bị đàn áp rất là nặng nề, trầm trọng, và nhiều cái tín hữu của Phật giáo Hòa Hảo đã bị bắt nhốt tù đầy, có người đã bị công an nó bắt, nó hành hạ, nó cắt cổ, cũng như giết hại. Riêng về cái hội thánh Tin Lành, các cái hội thánh Tin Lành Tư Gia ở miền Cao Nguyên cũng bị đàn áp và ngăn cản và cô lập. Rồi các cái thánh thất của đạo Cao Đài Chân Truyền ở nhiều nơi thì cũng đã bị phá hại và bị đàn áp, không có sinh hoạt được. Và đối với cái tình hình của công giáo ở trong nước thì chắc quý bà con cũng biết thì cái đất của Đăng Viện Thiên An là bị nhà cầm quyền Cộng sản ở Thừa Thiên Huế họ nhiều lần tấn công để mà họ chiếm đoạt. Họ đã lấy rất nhiều đất đai của bên giáo hội công giáo, và gần đây thì họ lại đánh phá và họ đập phá các cái thánh tượng của cái dòng Thiên An ở Thừa Thiên Huế rất là nặng nề. Còn riêng một số quý chức sắc của Phật giáo Thống Nhất chúng tôi là giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất đã bị nhà cầm quyền Cộng sản kể từ sau cái ngày mà họ đã cưỡng chiếm được cái miền Nam Việt Nam, và họ tiêu diệt gần hết, và nhiều ban đại diện tài sản và cơ sở tự viện của giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất đã bị nhà cầm quyền chiếm đoạt và đàn áp một cách nặng nề. Thì riêng về cái trường hợp như chùa Liên Trì của chúng tôi, của Phật giáo Việt Nam Thống Nhất thì đã bị nhà cầm quyền cưỡng chiếm giải tỏa và đã sang băng, thì chư tăng ở chùa Liên Trì cũng phải đi sống nhờ ở nơi này nữa khác, và quý bà con Phật tử đó cũng rất là khó khăn, cũng không biết phải nương tựa vào cái nơi nào. Thì trong một cái tình cảnh chung là các cái tôn giáo ở Việt Nam như vậy, thì trong khi đó thì cái vấn đề nhân quyền, vấn đề như bà con dân oan thì bị mất đất, mất nhà, mất cửa, thì cả hàng triệu người như vậy thì đi khiếu kiện để khiếu nại thì lại bị đánh đập, hành hạ, đàn áp, bắt nhốt tù đầy. Dù gần đây có thể nói rằng là gần trong mấy tháng qua thôi, thì có thể nói rằng mấy chục nhà dân chủ đấu tranh cho vấn đề tôn giáo, nhân quyền, dân chủ Việt Nam thì bị bắt hại, đàn áp và bị giam cầm tù đầy. Đó là chưa kể rằng cả hàng trăm các cái tù nhân chính trị hiện đã bị giam giữ trong nhiều năm ở trong tù. Gần đây thì họ lại còn đàn áp và họ bắt bớ thêm rất nhiều. Và trong khi đó thì một số quý linh mục, một số quý bà con đã vì cái môi trường môi sinh cho cả cái đồng bào dân miền Trung vì cái thảm họa của Phật Ma Sa để dấn thân, để tranh đấu, để đòi hỏi lại cái công lý, đòi hỏi cái môi trường trong sạch cho Việt Nam, thì lại bị đánh đập, đàn áp, bắt hại một cách.
Vâng, xin kế đến là mời bác sĩ Võ Đình Hữu.
Kính thưa tất cả quý vị đồng hương trong và ngoài nước, chúng tôi bác sĩ Võ Đình Hữu, đồng chủ tịch Cộng đồng Người Việt Quốc gia Liên bang Hoa Kỳ và đồng chủ tịch Hội đồng Liên kết Quốc độ Hải ngoại. Xin trân trọng kính chào tất cả quý đồng hương trong buổi phát thanh của Hội đồng Liên kết Quốc độ Hải ngoại ngày hôm nay. Chúng tôi xin chia sẻ một số tin tức quốc tế rất quan trọng. Như quý vị cũng biết rằng trong những ngày vừa qua, Tổng thống Trump đã công chuyến công du Á Châu và ông đã thăm các quốc gia Nhật Bản, Đại Hàn, Trung Hoa và bây giờ đang tham dự hội nghị kinh tế thượng đỉnh và sau đó là hội nghị các quốc gia Đông Á ở tại Việt Nam. Trong thời gian qua, chúng ta biết rằng là vấn đề Bắc Hàn và Biển Đông rất là quan trọng. Và trong cuộc tiếp xúc với Nhật Bản cũng như về Nam Hàn, Tổng thống Trump đã cùng Nam Hàn, Nhật Bản cương quyết bảo vệ vấn đề an ninh cho Á Châu và nhất là hai quốc gia này. Và nhất là họ không thể nào để cho Bắc Hàn có thể phát triển chương trình vũ khí hạt nhân và những đầu đạn nguyên tử. Và do đó, trong cuộc hội kiến với Chủ tịch Nhà nước Trung Hoa, Tổng thống Trump đã nhờ Trung Hoa can thiệp về vấn đề áp lực với là Bắc Hàn để có thể giảm bớt vấn đề vũ khí hạt nhân và giảm bớt vấn đề những đầu đạn nguyên tử. Và ông nói rằng đây là cái hy vọng cuối cùng để cho chúng ta có thể đàm phán vấn đề ngoại giao và thế giới tự do sẵn sàng viện trợ nhân đạo và kinh tế cho Bắc Hàn nếu Bắc Hàn từ bỏ cái chương trình vũ khí hạt nhân. Và nếu không, họ sẽ chịu những hậu quả rất nghiêm trọng và Mỹ sẵn sàng trả đũa với tất cả hành động là khiêu khích của Bắc Hàn. Và ngày hôm nay thì Tổng thống Trump đã tới dự hội nghị APEC. Trước khi ông ra đi thì có 20 dân biểu của Hoa Kỳ vừa gồm có Dân Chủ và Cộng Hòa, trong đó có 3 vị dân biểu rất thân với Hội đồng Liên kết Quốc nội hải ngoại của chúng ta, đó là dân biểu Ed Wright, Chủ tịch Ủy ban Ngoại giao Hạ viện, dân biểu Lowenthal, Ủy ban Ngoại giao Hạ viện và dân biểu Lou Correa cùng 17 đồng biểu khác đã gửi thơ cho Tổng thống Trump và họ xin rằng thứ nhất là chúng ta cần phải bảo vệ nhân quyền của dân tộc Việt Nam và yêu cầu Tổng thống Trump áp lực để có thể thả tất cả tù nhân lương tâm và tự nhân tôn giáo. Họ cũng nhấn mạnh vấn đề là Việt Nam cần phải có tự do về Internet và nhất là giảm bớt và chấm dứt human trafficking, tức là vấn đề buôn là người, nhất là những trẻ em và những người đàn bà qua các quốc gia khác để những tệ nạn về địa điểm không có tốt. Và họ cũng yêu cầu là tất cả chúng ta phải làm lực để nước Cộng sản phải trả lại tất cả những tài sản hay là tất cả những cái nhà cửa mà họ chiếm đi của những người công dân của gốc Việt ở tại Hoa Kỳ. Thì đây là một điểm rất là quan trọng. Và trong ngày hôm qua khi tham dự hội nghị APEC, Tổng thống Trump đã đọc một diễn văn dài 20 phút và đặt vấn đề rất quan trọng không khúc chót, là ông đã nhấn mạnh rằng nước Việt Nam chúng ta trước 2000 năm trước đã có hai bà Trưng đứng lên để chống lại sự xâm lăng của Trung Hoa và đem lại sự tự do và dân chủ. Và ông kêu gọi rằng 200 năm sau, bất cứ 2000 năm sau và bất cứ trường hợp nào, tất cả các quốc gia không riêng gì Việt Nam cần phải đứng lên để đòi lại sự độc lập, tự do và dân chủ và mới có thể đem lại sự phú cường cho đất nước. Thì đây là một cái điểm tin rất quan trọng và hy vọng rằng sẽ đánh một cái tiếng nói rất vang vọng trong cái toàn dân của người Việt Nam ở tại đặc biệt đang còn dưới ách đô hộ của Cộng sản. Ngoài ra chúng ta biết rằng bà Tổng thống Trump sau chuyến viếng thăm ở Trung Hoa, bà đã không qua Việt Nam. Vì sao? Là vì ngày 27 tháng 3, 2016, bà đã trao giải thưởng về Human Courage, người phụ nữ can đảm thế giới cho bà Mẹ Nấm. Mà trong khi đó, Cộng sản lại bắt Mẹ Nấm và giam tù 10 năm và không kể đếm xỉa gì công luận quốc tế và công luận của Hoa Kỳ đòi thả tự do cho Mẹ Nấm như khuyên. Do đó, tôi nghĩ rằng là lý do tại sao bà không qua Việt Nam. Thì đây là những tình hình về tương đối đã nóng mỏng trong những qua. Và có một tình nữa là Đức, bây giờ Đức đã cấm tất cả nhà ngoại giao Việt Nam tham qua Đức mà không có visa. Tất nhiên là bây giờ, hồi trước họ qua tự do, bây giờ bắt buộc trước khi qua Đức phải xin visa. Và vấn đề hiệp ước thương mại giữa Đức và Việt Nam đang còn vấn đề chờ đợi Quốc hội Đức để thông qua và chắc chắn là sẽ có trở ngại là vì vấn đề gián điệp đã qua bắt cấp ông Nguyễn Thành ở tại Đức Quốc. Thưa quý vị, đây là văn tắc những nên quan trọng trong tuần vừa qua. Chúng tôi bác sĩ Võ Đình Hữu, Chủ tịch Hội đồng đại biểu Cộng đồng Việt Quốc gia Liên bang Hoa Kỳ, cũng như đồng chủ tịch của Hội đồng Liên kết Quốc nội Hải ngoại Việt Nam và đại diện tại hải ngoại. Xin trân trọng kính chào quý vị và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của Hội đồng Liên kết Quốc nội Hải ngoại Việt Nam ngày hôm nay, và thân chúc các quý vị thâm tâm thượng an lạc, và nhất là chúng ta cùng nhau đoàn kết trong và ngoài để có ngày chúng ta sớm trở về trên Việt Nam, quê hương thanh bình và tự do. Xin trân trọng kính chào tất cả quý vị.
Xin mời ông Phạm Trần Anh.
Kính thưa quý vị khán thính giả của chương trình phát thanh của Hội đồng Liên kết Quốc nội Hải ngoại Việt Nam. Thưa quý vị, chúng ta sắp chào mừng cái kỷ niệm 69 năm ngày cái bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền được phổ biến trên toàn cầu. Thì Hội đồng Liên kết Quốc nội Hải ngoại Việt Nam, Hiền Hồng Thời đại Việt Nam cũng như Hội Ái hữu Tù nhân Chính trị và Tôn giáo Việt Nam, chúng tôi sẽ tổ chức một cái ngày quốc tế nhân quyền ở New York và sẽ vào gặp Cao ủy Nhân quyền của Liên Hợp Quốc để vận động can thiệp cho dân quyền và nhân quyền ở Việt Nam. Mặt khác, Hiền Hồng Thời đại Việt Nam và Hội Ái hữu Tù nhân Chính trị Tôn giáo Việt Nam cũng như phong trào yểm trợ tự do tôn giáo và nhân quyền Việt Nam sẽ lên San Jose để phối hợp với nhóm thanh niên thiện chí đã tổ chức liên tục 80 cuộc biểu tình hàng tuần thứ bảy để phản đối nhà cầm quyền Việt Nam. Và năm nay thì chúng tôi lên tham dự và sẽ trao 7 cái giải dân quyền cho 2 đồng bào dân oan và 5 cho tù nhân chính trị và tôn giáo Việt Nam. Đặc biệt năm nay thì Hội đồng Liên kết Quốc nội Hải ngoại Việt Nam cũng trao một giải dân quyền cho một tù nhân chính trị ở Việt Nam. Thì thưa quý vị, thì 69 năm trước cái ngày 10 tháng 12 48 bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền ra đời đã minh xác cái quyền lợi căn bản về tự do tư tưởng tôn giáo, quyền mà tạo hóa đã ban cho mỗi con người. Thế nhưng ở Việt Nam, các quyền tự do căn bản này đã bị tước đoạt gần như không có, không phải là vi phạm nhân quyền mà hoàn toàn không có nhân quyền. Thì chính vì vậy, cái cuộc biểu tình tuyệt thực vào sáng thứ Bảy, 12 giờ trưa thứ Bảy ngày 9 tháng 12, 2017 cho đến 12 giờ trưa ngày Chủ nhật 10 tháng 12 tại trước tiền sảnh của tòa thị chính San Jose City Hall ở 200 đường Santa Clara sang San Jose. Dạ vâng, thì trong cái tất cả anh em tuyệt thực cho tới nay đã 8 người ghi tên tuyệt thực và đều bận áo trắng. Thì đây là một cái sự kiện mà được phối hợp đồng bộ với ở bên Paris, tức là nhóm thanh niên thiện chí do anh Nguyễn Sơn Hà cũng biểu tình hàng tuần tại tháp Eiffel. Thì thứ nhất thì cái sự kiện mà trao cái giải dân quyền và cho những đồng bào dân oan cũng như tù nhân chính trị, những nhà tranh đấu vừa bị Cộng sản bắt, thì nó thể hiện cái sự úy lạo, sự chia sẻ. Dù tượng trưng chỉ có 500 đô một giải, thế nhưng mà nó giúp cho những gia đình họ có điều kiện thăm nuôi. Và cái chuyện mà chúng ta yểm trợ đấu tranh trong nước, nó sẽ làm vô hiệu hóa tất cả những cái hoạt động mà bắt bớ mà từ trước tới nay mà Cộng sản luôn luôn khủng bố trắng trợn anh em đấu tranh dân chủ như đồng bào dân oan. Và những chiến sĩ dân chủ khác, những nhà đấu tranh dân chủ khác, những đồng bào dân oan sẽ thấy rằng cái hậu phương hải ngoại của chúng ta, trong đó có Hội đồng Liên kết Quốc nội Hải ngoại Việt Nam, Hội đồng Hiền Hồng Thời đại Việt Nam, Hội Ái hữu Tù nhân Chính trị Tôn giáo Việt Nam, phong trào yểm trợ tự do tôn giáo và nhân quyền Việt Nam, chúng ta chia sẻ và vận động hết sức mình cho tất cả những cái sự vi phạm trắng trợn của nhà cầm quyền đối không những với các tôn giáo mà đối với đồng bào dân oan, đối với dân quyền, tức là cái quyền sống làm một người đúng nghĩa của nó. Thì thưa toàn thể quý vị, chúng tôi Hội đồng Liên kết Quốc nội Hải ngoại Việt Nam, Hiền Hồng Thời đại Việt Nam, Hội Ái hữu Tù nhân Chính trị và Tôn giáo Việt Nam luôn luôn đứng sau lưng tất cả những chiến sĩ dân chủ, những đồng bào dân oan, tất cả những người nói lên cái khát vọng dân chủ tự do và đòi lại cái quyền sống làm người, cái quyền tư hữu, cái quyền sở hữu đất đai của đồng bào dân oan. Và tin tưởng rằng trong một tương lai rất gần, một chế độ mới sẽ được thành lập ở Việt Nam, trong đó độc lập thực sự, dân chủ thực sự và hạnh phúc thực sự, và sẽ trao trả lại tất cả các quyền tự do căn bản người dân, đặc biệt là quyền sở hữu đất đai, và sẽ không còn cảnh đồng bào dân oan khắp các tỉnh thành đi biểu tình khốn khổ khốn nạn như ngày hôm nay. Đó là cái mục đích của Hội đồng Liên kết Quốc nội Hải ngoại Việt Nam, Hội Ái hữu Tù nhân Chính trị Tôn giáo Việt Nam, Diên hồng Thời đại Việt Nam. Chúng tôi luôn luôn đứng sau lưng toàn thể đồng bào Việt Nam cùng với đồng bào hải ngoại. Chúng ta cùng góp phần để chuyển đổi lịch sử, để lịch sử sang trang, mở ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam. Trân trọng kính chào toàn thể quý vị.
Xin mời ông Nguyễn Văn Tánh trình bày.
Kính thưa toàn thể vị thính giả, đây là chương trình phát thanh của Hội đồng Liên kết Quốc nội và Hải ngoại. Tôi xin trình bày sơ lược về ngày vận động nhân quyền, tự do, dân chủ và vẹn toàn lãnh thổ cho quê hương Việt Nam. Thì quý vị biết, ngày quốc tế nhân quyền năm 2017 tại New York sẽ tổ chức vào thứ Sáu ngày 8 tháng 12 năm 2017 từ 9 giờ sẽ tập trung tại trước Liên Hợp Quốc để phân phối và thực hiện tất cả những cái dữ kiện hồ sơ cũng như nhân sự để đi vào Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc và các tòa đại sứ. Và sau đó thì 1 giờ sẽ tổ chức cuộc biểu tình cho đến 3 giờ. Và từ 3 giờ đến 3 giờ 30 thì là sẽ có cái cuộc tường trình tất cả những cái kết quả của những cuộc gặp gỡ cũng như là cuộc biểu tình vào ngày quốc tế nhân quyền. Thì kính thưa toàn thể quý vị, Hội đồng Liên kết Quốc nội và Hải ngoại năm nay có sự quý vị có đồng chủ tịch gồm có bác sĩ Võ Đình Hữu, đồng chủ tịch Hội đồng Liên kết Quốc nội và Hải ngoại, bác sĩ Đỗ Văn Hội, đồng chủ tịch Hội đồng Liên kết Quốc nội và Hải ngoại. Cá nhân chúng tôi là đồng chủ tịch của Hội đồng Liên kết Quốc nội và Hải ngoại. Thì có anh Trần Viết Hùng là phó thị sư, Trần Viết Hùng là cũng đồng chủ tịch Hội đồng Liên kết Quốc nội và Hải ngoại. Thì ngoài ra thì có ông bà mục sư, ông mục sư Nguyễn Công Chính, ông cũng là đồng chủ tịch Hội đồng Liên kết Quốc nội và Hải ngoại đặc trách về tôn giáo. Thì có đồng chủ tịch Trần Cao Xuân Khải cũng như ông Lưu Văn Tươi đang vận động cho một số các vị các đồng chủ tịch ở một số các nơi để về tham dự cho đông đảo. Và chúng tôi sẽ sau đó thì tổ chức vào ngày 8 tức là thứ Sáu sáng ngày 7 thì 4 giờ chúng tôi phải ra phi trường. Tôi và một sư ông bà một sư Lưu Chính sẽ ra phi trường để đáp về Miami vào sáng thứ Bảy để mà thực hiện cuộc gặp gỡ và ra mắt cái văn phòng tại tiểu bang Florida. Và tối khuya vào ngày 9 thì chúng tôi sẽ về Orlando và ngày 10 thì chúng tôi gặp gỡ một số các cộng đồng, các hội đồng đoàn thể ở tại Orlando. Và sau đó thì một số công tác do ở địa phương, trong đó có bác sĩ Đỗ Văn Hội, anh Lưu Văn Tươi và quý vị các chủ tịch cũng như các hội đồng đoàn thể, thì chúng tôi sẽ tường trình tất cả những dữ kiện sau. Thì quý vị cũng biết rằng cái Hội đồng Liên kết Quốc nội Hải ngoại hôm ngày 24 vừa qua, tháng 10, chúng tôi cũng đã đi đến DC để tổ chức một cuộc họp báo nhằm giới thiệu Hội đồng Liên kết Quốc nội và Hải ngoại cũng như ra mắt, giới thiệu ra mắt cái văn phòng đại diện ở tại DC cũng như văn phòng đại diện của New York đại diện cho Hội đồng Liên kết Quốc nội và Hải ngoại. Đó là một số tường trình sơ khởi và chúng tôi sẽ tiếp tục tường trình khi có những dữ kiện thiết thực. Và đây là quý vị đại diện cho Hội đồng Liên kết Quốc nội, tôi Nguyễn Văn Tánh. Dạ, trân trọng kính chào toàn thể quý vị.
Kính thưa quý vị, Hoa Kỳ vừa công bố ngày 7 tháng 11 là ngày quốc gia tưởng nhớ các nạn nhân của chủ nghĩa cộng sản. Sau đây là nguyên văn bản thông cáo báo chí. Tòa Bạch Ốc, văn phòng báo chí phổ biến ngay lập tức ngày 7 tháng 11, 2017. Ngày quốc gia tưởng nhớ nạn nhân chủ nghĩa cộng sản. Hôm nay, ngày quốc gia tưởng nhớ các nạn nhân của chủ nghĩa cộng sản đánh dấu 100 năm kể từ cuộc cách mạng Bolshevik diễn ra ở Nga, Cuộc cách mạng Bolshevik này đã dựng nên nhà nước Liên Xô, tức Liên bang Xô Viết, và đã tạo ra những thập kỷ đen tối đầy áp bức của chủ nghĩa cộng sản, một lý thuyết chính trị không tương hợp với tự do, thịnh vượng và phẩm giá của con người. Trong thế kỷ qua, các chế độ toàn trị cộng sản trên thế giới đã giết hại trên 100 triệu người và gây ra rất nhiều không thể kể xiết những sự bóc lột, bạo lực và tàn phá. Những phong trào này dưới chiêu bài giải phóng giả dối đã cướp đoạt một cách có hệ thống các quyền của con người vô tội mà Thượng Đế đã ban cho họ, như tự do tín ngưỡng, tự do lập hội và vô số các quyền tự do bất khả xâm phạm khác. Những công dân khao khát tự do đã bị khuất phục bởi các nhà nước thông qua việc sử dụng cưỡng bách, bạo lực và sợ hãi. Hôm nay, chúng ta tưởng nhớ những người đã chết và tất cả những ai vẫn tiếp tục chịu đựng sống dưới chủ nghĩa cộng sản. Trong ký ức của họ và để tôn vinh tinh thần bất khuất của những người đã anh dũng chiến đấu để truyền bá lý tưởng tự do và cơ hội trên khắp toàn cầu, quốc gia chúng ta tái khẳng định quyết tâm kiên định của mình để chiếu sáng tự do cho tất cả những ai mong muốn có một tương lai tươi sáng và tự do hơn. Kính thưa quý vị, đó là bản thông báo của Tòa Bạch Ốc. Xin mời anh Trần Công Thức trình bày về hội luận.
Và kính mời quý vị tham gia hội luận đề tài của chúng trên diễn đàn liên kết quốc nội hải ngoại Việt Nam hàng tuần vào thứ bảy, vào sáng thứ bảy, với chủ đề những bài chúng ta nghĩ gì về bài nói chuyện của Tổng thống Donald Trump trong hội nghị APEC ngày 10 tháng 11 năm 2017 tại Đà Nẵng, Việt Nam vào sáng thứ bảy, với diễn giả Phạm Trần Anh, Chủ tịch Hội Viên Hồng Thời Đại và các đồng chủ tịch Hội đồng Liên kết Quốc nội Hải ngoại. Và chương trình của Hội đồng Liên kết Quốc nội Hải ngoại được hội luận vào sáng thứ bảy hàng tuần lúc 10 giờ sáng giờ New York và 10 giờ sáng 10 giờ đêm giờ Việt Nam trên diễn đàn Liên kết Quốc nội Hải ngoại Việt Nam Power Talk và qua cái hệ thống Audio Now toàn cầu, được trực tiếp trên hệ diễn đàn Power Talk.
Chương trình phát thanh do Hội đồng Liên kết Quốc nội Hải ngoại thực hiện đến đây tạm kết thúc. Xin đón nhận ý kiến xây dựng của quý vị đồng hương để chương trình được hữu ích, phong phú hơn. Chân thành cảm ơn sự hỗ trợ của Ban Giám đốc Hệ thống Truyền thông Việt Nam Hải ngoại. Xin tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào giờ này tuần sau. Trân trọng kính chào quý đồng hương, quý bà con, cô bác.